Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng chủ trì Tịnh xá Trung Tâm. Kính bạch Chư Tôn Đức lãnh đạo trường hạ Tịnh xá Trung Tâm. Kính thưa Chư Tôn Đức, hành giả an cư. Mùa an cư năm 2012 này, chúng tôi kính gửi đến quý hành giả những phân tích ứng dụng về kinh Viên Giác, một quãng kinh quan trọng của Đạo Phật Đại Thừa. Trọng tâm của kinh Viên Giác đề cập đến bản chất của sự giác ngộ toàn hảo, trọn vẹn. Mà khi một hành giả trải nghiệm đời sống thiền định chuyển hóa để đạt được cái đỉnh cao nhất của tâm linh đó, thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau, những tàn dư của tham sân si, phiền não nghiệp chướng rơi rụng sạch sành sanh. Ở đó chỉ còn lại là chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng và vô tướng. Hành giả cho nên thông dong dài ba cõi, vượt ra khỏi mọi giới hạn của phản ứng giác quan. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, ba phản ứng thông thường của phàm phu đó không xuất hiện. Đối với cái sở thích không dẫn khởi ra tham ái, đối với cái không hợp gu không dẫn khởi ra sân hận, và đối với cái trung tính không dẫn khởi ra vô minh. Tự giác chiếu soi như vườn mặt trời trên không trung, và bên dưới của đó không có một phần mây đen hay trắng làm cản trở và phủ che sự chiếu soi các đối vật ở dưới mặt đất. Vườn mây trong triết học của thiền Trung Quốc sánh ví cho thế giới nhị nguyên của ý thức và thế giới chấp nhã của mặt na. Khi thực tập để trải nghiệm tính Viên Giác, thì hoạt dụng của sáu thức giác quan và mặt na theo hướng chấp ngã chấp pháp không còn, cho nên ở đó chỉ có chân tâm dưới dạng là bạch tỉnh thức của A La Gia hiện hữu và hành hoạt. Do vậy mọi lời nói, việc làm, ứng xử của người trải nghiệm tính Viên Giác là lệ lạc cho tha nhân, vì phúc lệ cho chư thiên và loài người. Bài kinh Viên Giác gồm có 12 chương, mỗi chương có đại diện đương cơ pháp hội là một vị Bồ Tát, và nội dung được các vị Bồ Tát này thay mặt đại chúng để hỏi đó là một cơ hội để Đức Phật truyền bá một phương pháp hành trì để chuyển hóa những bế tắc, những nỗi khổ, niềm đau, những phàm tính, và giúp cho các hành giả từ phàm hướng về con đường A-la-hán, từ A-la-hán hướng về con đường Bồ-Tát, từ Bồ-Tát hướng về con đường giác ngộ Viên Giác để trở thành Phật và làm Phật trong tương lai. Thì đó, tiêu đề của mỗi chương là một cái gợi mở cho chúng ta về nội dung của chương đó thông qua danh hiệu của các vị Bồ Tát. Tại điểm này ta có thể khẳng định mỗi một đức hiệu là một pháp môn. Đơn giản hơn, mỗi một đức hiệu là một đức tính cần hành trì. Và việc trải nghiệm các đức tính đó trong hành trì đó sẽ giúp cho hành giả trở thành thánh bây giờ và tại đây. Ở mức độ đơn giản và tối thiểu, hành giả thực tập các đức tánh đó sẽ trở thành là bậc chân nhân trong cuộc đời. Do đó khi tìm hiểu về kinh Viên Giác, chúng tôi không nhấn mạnh đến góc độ nghiên cứu văn bản học, bối cảnh lịch sử ra đời, các vấn đề tư tưởng trọng tâm của kinh Viên Giác, mà chỉ đi theo hướng ứng dụng thôi. Và cứ mỗi một chương ta có các ứng dụng nhằm giải quyết các nỗi khổ niềm đau có thể có trong đời sống thực tiễn, dưới dạng vừa triết lý vừa thực hành. Và bữa nay chúng ta sẽ phân tích ứng dụng chương thứ nhất là chương văn thù, với chủ đề chuyển hóa vô minh để sống hạnh phúc hơn. Trong kinh này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được xem là đại diện đương cơ pháp hội. Đức hiệu của vị Bồ Tát này gợi mở cho chúng ta về biểu tượng của trí tuệ trọn vẹn. Và nếu so sánh với các vị Bồ Tát đồng tu, đồng hành trong hùng sự đó, Bồ Tát Văn Thù nổi trội và vượt trội hơn các vị đồng phạm hạnh còn lại về tuệ giác. Trong kinh Đại Thừa, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được xem đạt được tuệ giác ngang bằng với Đức Phật. Và do đó chương Văn Thù được hiểu là chương đề cao vai trò của trí tuệ trong việc chuyển hóa tận gốc rễ của khổ đau. Và theo chương này đó, gốc rễ của khổ đau gắn kết với vô minh, là kẻ thù đối lập trực diện của tự giác. Ngoài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi còn có hàng trăm các vị Bồ Tát lớn đến từ các hành tinh khác nhau, nơi đó có sự sống của con người. Cho nên việc phân tích kinh này, chúng ta không nên bận tâm rằng đây là các vị Bồ Tát lịch sử hay không, thì họ đến từ các hành tinh. Mà quan trọng là biểu tượng của các vị Bồ Tát này là những đức tính, những phẩm chất, những giá trị mà trải nghiệm và tiêu hóa sẽ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc, đạt được niết bàn, và đỉnh cao là sự giác ngộ trọn vẹn và viên mãn. Sau khi được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại diện cho đại chúng hỏi về con đường đạt được sự giác ngộ, chuyển hóa vô minh, Đức Phật đã dạy như sau. Ông đã vì các vị Bồ Tát mà hỏi về căn bản sơ khởi của Như Lai, lại cũng vì động cơ những người cầu pháp đại thừa trong thời kỳ cuối mà hỏi về cách thức làm thế nào để đạt được sự an trú không xa vào kiến thức sai lầm. Ông và các vị Bồ Tát khác hãy lắng nghe kỹ Như Lai sẽ thuyết giảng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng các vị Bồ Tát có mặt hoan hỷ, giữ yên lặng để lắng nghe pháp mộng. Chúng tôi sử dụng bản dịch chính của Hòa Thượng Trí Quang, và có một số tỉnh lược đối với những câu mô tả nó không liên hệ đến nội dung kinh, để đi thẳng vào kinh và cố gắng giữ trung thành với bản dịch càng nhiều càng tốt, để chúng ta có thể đánh giá ứng dụng triết học thông qua các khái niệm mà Đại Thừa thường sử dụng nó như là một sở trường. Vấn đề 1, bản chất của sự giác ngộ toàn mãn. Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, Đấng Pháp Vương vô thượng có pháp tổng trì được gọi là Viên Giác, tuôn ra tất cả các pháp trong sáng là chân như, bồ đề, niết bàn và ba la mật, và nhằm giải cho các vị Bồ Tát. Ở đây Đức Phật được sánh ví như là Pháp Vương, tức là vua của chân lý và đạo đức. đều là người khám phá ra con đường chân lý để giải quyết các khổ đau, khác với chân lý của triết học ngôn ngữ, đó là sự tương thích với hiện thực. Do đó đấng pháp phương nào cũng được xem là sở hữu các giáo pháp theo hướng chánh pháp. Và ở đây Đức Phật đưa ra các chánh pháp quan trọng nhất mà Ngài sở hữu và truyền trao lại cho các đối tượng Bồ Tát, bao gồm A. Chân Như, B. Bồ Đề, C. Niết Bàn và D. Ba La Mật. Chân Như là cái nhìn như lý tắc ý nói theo kinh điển Pali, tức là phản ánh được mọi sự vật hiện tượng từ ngã đến pháp đúng với bản chất thực của chúng đang là. Trong mỗi sự vật hiện tượng đều có tính chân lý của nó, ngoài những cái mặc định giả danh do con người áp đặt theo phong tục tập quán quan niệm xã hội. Hai cái này đó có thể có được một sự tương thích nhất định, nhưng không nhất thiết là một với nhau, vì giới hạn của ngôn ngữ, giới hạn của các mô tả và gán ghép của con người về sự vật. Ví dụ như khắp nơi trên thế giới ai cũng mặc định rằng căn nhà trước nhất là một tổ ấm, nơi đó hạnh phúc vợ chồng được xây dựng, vun đắp, nuôi dưỡng, phát huy. Thứ hai, căn nhà là một cái nơi mà người đang ở trong đó với vai trò là sở hữu nó hay là thuê nó sẽ được an ninh khỏi sự tấn công của cướp và những kẻ xấu, nhờ cửa, cái cửa sổ và hệ thống khóa an toàn bao gồm các cái hệ thống camera. Thứ ba, ngôi nhà cũng là nơi để có thể giữ được sức khỏe của con người, bao gồm việc ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt và tránh được nắng mưa. Tối thiểu ba cái chức năng của ngôi nhà đó được khắp nơi trên thế giới quan niệm. Cộng đồng nào, quốc gia nào, con người nào, lớn hay nhỏ gì cũng đều có quan niệm tương tự như thế hết. Đó là một mặc định. Như vậy, tính mặc định về cái chức năng của căn nhà đó đó được xem tương đối là chuẩn với cái thực tế mà căn nhà đã có trong lịch sử của con người. Nhưng mà tuy nhiên, ai cấm chúng ta sử dụng căn nhà đó để chứa làm kho hoặc là làm các mục đích khác? Không ai cấm. Nhưng mà ai được quyền cho rằng căn nhà chỉ được làm ba chức năng đó thôi chứ không được làm một chức năng nào khác? Không có luật nào như thế, và không ai được quyền làm như thế. Như vậy, cái tính mặc định gán lên trên căn nhà là tổ ấm, là bảo hộ an ninh, là đảm bảo được sức khỏe, chỉ là mặc định chuẩn chứ phải là mặc định đúng với bản chất hiện thực của căn nhà. Theo cái khác là các mặc định mà chúng ta gán ghép lên một vật nào đó chưa phản ánh được chân như của nó. Và theo Phật giáo, chân như của sự vật vượt lên trên các giả định bao gồm tính chất và chức năng mà con người áp đặt lên. Căn nhà là căn nhà thôi. Do đó trải nghiệm như lý tắc ý là bước đi ban đầu để chúng ta tiếp cận được chánh tri kiến. Và khi sống tròn về chánh tri kiến, chúng ta đang trải nghiệm được trí tuệ. Và khi một người dù có được ba cái tầng cấp như lý tắc ý, chánh kiến hay là chánh trí tuệ, đều đang sống với mọi sự vật hiện tượng trong thế giới của sự vật với bản chất chân như của chúng, nhờ đó chúng ta không bị các loạn động trong thế giới vạn biến ảnh hưởng chi phối, làm cho chân tâm chúng ta vẫn có thể được duy trì giữ ở một mức độ bình ổn. Đối với Bồ Đề và Niết Bàn, ta có thể hiểu là hai khái niệm chỉ cho cùng một nội dung. Bồ Đề là trí tuệ, Bồ Đề là sự giác ngộ, và Niết Bàn á nó thuộc về cái nội hàm của trí tuệ và sự giác ngộ. Chứng đắc Niết Bàn tức là chứng đắc được cái sự an lạc tuyệt đối, vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau tuyệt đối, không bị lui sụp, không bị biến thái, và người an lạc đó có thể tỉnh tại trong mọi nơi mọi chốn. Trong khi đó đạt được Bồ đề là mô tả về cái nội dung trí tuệ mà con người có thể trải nghiệm và chứng đắc bằng việc tu tập tứ diệu đế đúng phương pháp. Và đây là trọng tâm của các bậc xuất gia. Tuy nhiên đối với người tại gia thì cái nhu cầu và cái gu tâm linh đạt được Niết Bàn và Bồ Đề là chưa cần thiết. Vì nếu có nỗ lực làm như thế cũng chưa có người nào có thể đạt được. Nếu đạt được thì cũng là một cái số hy hữu. Giờ tu đúng và giống như các thầy tu, và đang lúc tu đóng vai trò là độc thân. Chứ còn quan hệ giới tính, vợ chồng thì không thể nào đạt được Bồ Đề, đạt được Niết Bàn. Ba la mật được xem là những kỹ năng để giúp cho con người hoàn thiện về đạo đức. Và khi đạo đức được hoàn thiện thì sự chuyển hóa thân tâm, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức cũng được hoàn thiện. Lúc đó đỉnh cao nhất là tự giác phát sinh. Cho nên phương pháp và trải nghiệm ba la mật trong cuộc đời là để giúp cho một hành giả hoàn thiện được đạo đức và tự giác. Bắt đầu bằng sự nhập thế, chia sẻ nỗi khổ niềm đau bằng sự giúp vô điều kiện, trên tinh thần vô ngã vị tha. Để cho cái việc giúp đó được đánh giá tốt thì bản thân người giúp đỡ phải trải nghiệm đời sống đạo đức chuẩn mực, tính kiên trì bền bỉnh, bền vững, sự nỗ lực không lui sụt, không bỏ cuộc, làm chủ được chánh niệm mình trong các nỗ lực thiện ích đó sẽ giúp cho nhân cách và đạo đức của người dấn thân hạnh Bồ Tát được hoàn tất. Thiền định chuyển hóa bắt đầu có mặt nhờ thoát khỏi mọi sợ hãi, mọi lo toan, buồn vui, sợ giận đã được kết liễu, và tự giác lúc đó được phát sanh tự nhiên. Đức Phật được xem là pháp vương sở hữu ba đặc điểm đó: chân như, ba la mật, Niết Bàn hoặc là Bồ Đề. Và công việc của Ngài là truyền trao ba nội hàm đó cho các vị Bồ Tát hoặc những người đang thực tập trải nghiệm hạnh Bồ Tát với tư cách là một người phàm, hoặc tăng, hoặc ni, hoặc cư sĩ nam, hoặc cư sĩ nữ. Đức Phật tiếp tục chia sẻ: việc làm căn bản sơ khởi của các vị Như Lai là y theo tánh viên giác và tuệ giác trong suốt chiếu soi trọn vẹn ấy mà chuyển hóa vô minh một cách vĩnh viễn để thành đạt tuệ giác Phật Đà. Sau khi trình bày ba sở hữu tâm linh quan trọng mà Đức Phật đạt được và cái nhu cầu truyền trao không tác quyền cho những người đang trải nghiệm hạnh Bồ Tát, Đức Phật khẳng định rất rõ là làm thế nào để tận dụng được tánh chiếu soi của viên giác đó để chuyển hóa vô minh. Như vậy công việc của Đức Phật là xóa bỏ các hình thái mù chữ. Vô minh được hiểu nôm na là mù chữ đó. Có bốn dạng mù chữ sau đây cần vượt qua: mù chữ về kiến thức, tức là các loại mù chữ về ngôn ngữ, chữ viết do thiếu đi học, do không có cơ hội được học từ nhỏ. Như vậy người làm công tác truyền bá trí tuệ đó phải làm sao đem ánh sáng kiến thức đến với mọi người, và cũng phát xuất từ cái động cơ này mà các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông truyền thống ở tại Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào và Tích Lan, nhiều thế kỷ vừa qua, chùa là một trung tâm giáo dục, trường nằm trong chùa. Các trường phái Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan ngày nay đang đi rất thành công về mô hình đó. Và chùa nào cũng lấy cái sở trường giáo dục để giảng dạy và giúp cho con em đến với đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Các trường mẫu giáo, trường tiểu học giúp cho người chưa có cơ hội tiếp cận đạo Phật có thể trở thành Phật tử thành công hơn. Ở tuổi này mà đã trải nghiệm Phật pháp được lồng ghép trong các môn học á, về sau cha mẹ sẽ khỏi phải lo lắng về cái tính đạo đức, tính tư lập, tính nhân cách của con em của mình. B. Mù chữ về chân lý. Trước khi đạo Phật có mặt tại Ấn Độ đó, thì phần lớn những người theo Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và các tín ngưỡng dân gian đang bị chìm và sống khổ đau trong sự mê mờ chân lý. Chân lý mà họ được nhờ sọ đó là Thượng Đế, nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, có ba sắc thái. Thượng Đế là đấng tạo dựng, tức là Phạm Thiên Brahma. Thượng Đế là đấng duy trì bảo hộ, tức là Shiva. Và Thượng Đế là kẻ quỷ diệt, tức là Vishnu. Tạo dựng ba tính năng sanh của mình, thương bảo hộ của mình mà quỷ diệt của mình cho Thượng Đế. Các tín đồ do mù chữ về chân lý vừa phải sợ để mà khiếp phục, vừa không có một con đường nào khác ngoài việc là phải đi theo cái tín ngưỡng đã được đặt ra bởi một cái quyền năng toàn bi, toàn trí và toàn năng của Thượng Đế thôi. Và do vì chấp nhận như thế cho nên biết bao nhiêu thế hệ của người Ấn Độ đã sống trong nỗi khổ niềm đau của sự mù mờ chân lý này. Các cái ứng xử bất bình đẳng xã hội, trà đạp nhân phẩm con người theo đó mà phát sinh, dầu nó được núp bóng dưới những cái danh xưng rất là mỹ miều như là phân công lao động, chuyên môn hóa các chức năng lao động cho các loại người khác nhau. Việc đó nên để cho cái tự do ý chí, nói theo đạo Phật là tác ý đó, của mỗi người tự quyết định. Hãy để cho cái biệt nghiệp của mỗi người tự quyết định lấy, chứ không phải là một cái định chế xã hội. Lý giải dưới cái việc mà phân công lao động trên thực tế chỉ là một bóc lột sức lao động của con người thôi. Là nhiệm vụ của các Đức Phật là làm sao truyền bá chân lý Dhamma. Chữ Dhamma trong văn học, tôn giáo và triết học của Ấn Độ được xem là trách nhiệm, là bổn phận. Bổn phận đó gắn kết với bốn giai cấp: giai cấp vua chúa quân sự, giai cấp tôn giáo và giáo dục, giai cấp sĩ công nông và giai cấp nô lệ. Đó là một cái cách lý giải quỷ biện rất nguy hiểm, mà theo đó đó ai chấp nhận đó, góp phần tạo ra một cái cộng nghiệp dẫn đến các bất công, nỗi khổ niềm đau của những người đồng loại, của những người đồng quốc tịch với mình thôi. C. Mù chữ về đạo đức. Do vì chấp nhận các mù chữ về chân lý, thể chế đạo đức nó có nhiều cái bất công. Nữ phải lệ thuộc vào nam trọn vẹn trong một đời người. Khi chưa lập gia đình, lệ thuộc vào cha. Lập gia đình, lệ thuộc vào chồng. Chồng chết, lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Suốt một cuộc đời, người nữ không được quyền độc lập. Đó là thể chế luật Manu của Ấn Độ giáo đã quy định khắc khe như thế. Thế vậy, đạo đức mà con người đang sống là khó thể được trọn vẹn. Ngoài ra đó, thì tinh vi hơn, là xem rằng là Thượng Đế đó là chân lý, Thượng Đế là nên đã có đạo đức, cho nên việc phục tùng Thượng Đế là sống với đạo đức. Cho đó ai không tuân thủ và tôn trọng kinh thánh Vệ Đà được xem là sống mất đạo đức. Hệ quy chiếu của đạo đức là Thượng Đế. Đang khi đạo đức nó có các mối quan hệ cha mẹ, con cái, vợ chồng, thầy trò, cô giáo, chủ lao động, người hợp tác lao động, quốc gia và công nhân, các nhà tâm linh và các tín đồ. Sáu mối tương quan gia đình, xã hội như vừa nêu là một mô chuẩn về đời sống đạo đức mà Đức Phật đưa ra rất là hay. Tất cả quan hệ đó được đặt trên nền tảng của đạo đức, tôn trọng lẫn nhau để cùng xây dựng cho nhau hạnh phúc. Nên là cái nhiệm vụ của Đức Phật là làm sao xóa bỏ mù chữ về đạo đức để giúp chúng ta có một cái nhìn về đạo đức chuẩn mực. 4. Mù chữ về những nỗ lực cần thiết. Do tin vào Thượng Đế, tin vào số phận, tin vào các an bài, mà rất nhiều người đã không tin rằng mình có khả năng để hướng đến sự giác ngộ, giác ngộ một cách trọn vẹn. Ngay cả trong nội bộ Phật giáo cũng có một số thành phần do vì mặc cảm tự ti mà nghĩ rằng mình không thể nào trở thành chân nhân đối với người cư sĩ. Rồi một số tu sĩ cũng có thể nghĩ rằng là mình không thể nào đạt được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, là hán huống hồ là quả Bồ Tát hay là quả Phật. Các ngộ nhận đó được các kinh điển đại thừa mổ xẻ, phân tích, nâng đỡ để giúp cho chúng ta vượt qua. Nhờ đó có những nỗ lực tu tập đúng phương pháp, dần dà rồi qua năm tháng, qua các kiếp sống, con người từ khổ đau trở thành hạnh phúc, từ phàm trở thành thánh. Đó là 4 nhiệm vụ quan trọng mà Đức Phật đã khích lệ tất cả chúng ta cùng làm. Và làm được như thế là đang trải mình trong biển viên giác của các Đức Phật. Vấn đề 2. Bản chất của vô minh như là hoa đớm. Đây là một ẩn dụ mang tính triết lý rất sâu. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, vô minh là gì? Vô minh là những thác loạn có từ vô thủy đến giờ trong các chúng sinh. Những sự thác loạn đó như là một kẻ ngộ nhận, thì bốn phương hướng biến đổi vị trí tất cả. Do đó ngộ nhận sự tổ hợp của bốn đại làm tự thân, ngộ nhận nhận thức sáu đối cảnh làm tự tâm, khác nào mắc bệnh thì nhìn thấy không gian ở đâu cũng có hoa đốm, hoặc nhìn thấy mặt trăng có thêm mặt trăng thứ hai chồng lên trên. Trước nhất nói về nguồn gốc vô minh, dĩ nhiên là khó có thể truy nguyên nó, vì việc truy nguyên đó là bất khả đắc. Khái niệm được Đức Phật sử dụng trong các kinh điển đại thừa là vô thủy, tức là không có khởi điểm. Nó quá dài lâu rồi, cũng không ai mà tính được cái thời điểm mà con người có mặt trên các hành tinh. Khoa học hiện đại cho chúng ta biết là hành tinh chúng ta đang sống đến năm 2012 là có được tuổi thọ 4,6 tỷ năm. Mà trước 4,6 tỷ năm đó thì hành tinh này là cái gì thì không có nhà khoa học nào đề cập đến. Và nếu có nói thì không có thuyết phục được. Người ta dựa vào carbon 14 để đánh giá được niên đại của các vật thể. Và cái tuổi 4 tỷ sau đó là có thể chuẩn, biên độ gia giảm về số năm là có thể chấp nhận được. Nhưng mà trước khi cái hành tinh này đã có mặt thì trong vũ trụ này theo Đức Phật là có vô số các hành tinh khác nữa, trong các hệ mặt trời, trong các dải ngân hà, trong các dải thiên hà. Và cứ như thế chi quyền thì sự sống của con người và các loài động vật có tình thức đã lâu lâu đến độ có tính điểm, có tri quyền cũng không thể chuẩn xác được. Cho nên nói chung là vô thủy thôi, chứ không phải là đầu hàng trước cái tính dài lâu đó. Vì việc tri quyền đó là không cần thiết. Điểm thứ hai, bản chất vô minh được Đức Phật đánh giá là một cái nhận thức thác loạn. Đây là trong chữ Hán gọi là điên đảo, tức là nó không phản ánh đúng bản chất của hiện thực. Điên đảo là một sự trút đồng ngược. Đang khi con người với tư cách là một loài động vật hai chân thì đầu là cao nhất, chân là thấp nhất, giữa chân, đầu gối, hông, xương sườn, cổ và đến đầu thường tạo thành một cái đường thẳng như thế này. thì loài động vật nào có cấu trúc xương sườn thẳng đó, thông minh hơn, phát triển ý thức hơn, tốt hơn và nhận thức ít bị ngộ nhận hơn. Các loài động vật đó thì được là thuật ngữ Phật học gọi là bàn sinh, từ cái cấu trúc xương sườn nó ngang, bàn là ngang. Do vì cấu trúc ngang cho nên ý thức không phát triển được trọn vẹn, các cái nhận thức bị ngộ nhận á, hay là điên đảo, đảo ngược á, thường xuất hiện đó. Bây giờ ta thử hình dung con thằng lằn, nó nằm ở trên cái trần nhà, thì hai con mắt của nó có thể nhìn xuống bên dưới, nhìn bên trên, nhìn đảo ngược à, vì vị thế của nó bò ngược mà, nó không thể nào có một cái nhìn chuẩn được. Đó là cái nhìn đảo lộn đó được Hòa Thượng Trí Quang dịch là thác loạn. Thì dịch này thì nó hơi quá rộng nghĩa đi, thì cũng khó hình dung về vấn đề nhận thức. Còn cái nhìn, cái đánh giá, cái thấy nghe người biết đảo ngược, giống như một người chồng chuối ngược đầu, thì không thể nào chuẩn được. Ở trên thì nhìn thấy ở dưới thì nhìn thấy trên. Và vô minh là một nhận thức như thế, tức là không phản ánh đúng bản chất của hiện thực. Nó có thể được hiểu là thiếu yếu tố như lý tắc ý trong kinh điển Pali. Về phương diện phân tích ứng dụng thì Đức Phật định nghĩa người đang sống với vô minh là đang nhìn nhận tổ hợp đất, nước, gió, lửa là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Và dĩ nhiên ai sống với nhận thức này thì bị gạt vào ba phương hướng chấp nhất về cái tôi như vừa nêu. Từ đó phát sinh ra tâm lý cái tôi sở hữu. Cái tôi đó có thể được đánh giá dưới góc độ cái tôi chính trị, cái tôi vị thế xã hội, cái tôi gia đình, cái tôi cá nhân, cái tôi hãnh diện tự hào, cái tôi mặc cảm tự ti, cái tôi tự trọng. Và bất cứ một cái tôi nào đó liên hệ đến tính đẳng cấp hay là phi đẳng cấp đều là những cái vướng kẹt, mà bảy cái sự kẹt đó đều là nỗi khổ và niềm đau. Cho nên ai sống bị vướng kẹt vào chấp cái tôi với hình thức là thân thể, hay là chấp cái tôi qua cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, đều được xem là người đang sở hữu và sống với vô minh. Đây là một định nghĩa rất chuẩn, rất sâu sắc. Một phương diện khác của vô minh đó là ngộ nhận sự nhận thức sáu đối cảnh làm tâm: sự thấy của mắt, sự nghe của tai, sự ngửi của mũi, sự nếm của lưỡi, sự xúc chạm của thân và làn da, sự cảm nhận tưởng tượng của tâm. Với hình thức là cái đã qua, cái chưa tới, hay là cái ngộ nhận ở hiện tại, không thể nào được đánh đồng với tâm theo nghĩa là chân tâm. Bài kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật đưa ra một ví dụ khá lý thú. Trong một căn phòng có 6 cái cánh cửa sổ, một cánh cửa cái phía trước, một cánh cửa cái phía sau. Nếu các cánh cửa cái và cửa sổ đó được làm bằng kiến thì khi thắp sáng vào ban đêm, nếu cái cửa sổ thứ nhất được tô màu xanh, cửa sổ thứ hai màu đỏ, tương tự thứ ba màu vàng, thứ tư màu trắng, thứ năm màu đen, thứ sáu màu tím, thì đứng từ bên ngoài quan sát chúng ta sẽ thấy 6 cửa sổ là 6 màu. Cửa cái trước và sau cũng tương tự như vậy. Và qua cái ảnh dụ này đó, Đức Phật muốn nói rằng là cái tâm là một thôi, nhưng mà chức năng của tâm nằm ở con mắt là thấy màu vật, nằm ở lỗ tai là nghe các loại âm thanh và các loại sóng âm, tương tự với các giác quan còn lại. Nó là những biểu hiện mang tính chức năng chứ không phải là tâm theo cái cách thức trọn vẹn và toàn cục của nó. Cho nên đánh giá tâm là con mắt, tâm là lỗ tai, tâm là cái mũi, tâm là cái lưỡi, tâm là cái thân, hay là các lề hay thần kinh, ngoại biên, cảm giác, trung ương, tứ chi là một ngộ nhận về phương diện y khoa, và cũng là một ngộ nhận về phương diện Phật học. Tại sao ta cần phải phân định rõ cái này? Bởi vì tâm không bị các thân trầm đó đang khi các giác quan mang tính điều kiện, mang tính bản năng và lệ thuộc vào các phản ứng hóc môn trong cơ thể, nên dễ dàng bị dẫn đến ba phản ứng nhiễm đắm, đó là tham ái, sân hận và si mê, đối với những cái hợp gu, không hợp gu và trung tính. Hình ảnh được Đức Phật đem ra mô tả về bản chất của vô minh là một hoa đốm. Chứ thực tế là nó không có trong hư không. Dịch mà chữ đen nghĩa trắng thì làm cho ngộ nhận phát sinh. Hoa đốm trong hư không, làm gì trong hư không có hoa đốm? Hoa đốm là một cái ngộ nhận của con mắt. Khi con mắt có vấn đề, nhìn vào thực tại trong vũ trụ bao la này, chúng ta thấy các loại hoa màu sắc sặc sỡ và vân vân. Đó là một phản ứng của ảo giác. Nếu ảo giác đó không được điều trị, sau thời gian nó dẫn đến quan tưởng. Mà quan tưởng nặng nhất á, là nghĩ rằng người ta giết mình, thì dẫn đến những sợ hãi, bỏ chạy, ẩn núp một mình, quan tưởng người ta hại mình, thương tổn mình, quan tưởng bị người khác thị phi, quan tưởng bị người khác lợi dụng, quan tưởng rằng mình là một nhân vật tội lỗi, cần phải trừng trị hành hạ bản thân mình để đền tội. Thể hiện qua các hành động mà lấy dao đâm, tự cắn môi, cắn tay chân, đập đầu vào tường, đập đầu vào đất, vân vân. Thì các quan tưởng đó nó đều có ít nhiều các gốc rễ của các ngộ nhận, tức là những chi giác sai lầm là không được điều trị, đè nén nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, mất ngủ, uống thuốc á phiện, đập đá, thuốc lắc, rượu chè, be bét vào đêm khuya, lâu dài đều có thể dẫn đến những ảo giác, và về lâu về dài dẫn đến các quan tưởng. Khi thấy vô minh là một cái tri giác sai lầm như là hoa đốm á, thì công việc của chúng ta không phải là nỗ lực để đi tiêu diệt vô minh. Vấn đề là làm sao giữ sức khỏe của mắt, thì nhận thức của mắt được chuẩn, các cái ảo giác về hoa đốm không có. Công việc của chúng ta không phải là để đi đánh với bóng tối, dùng súng ống, vũ khí và những nỗ lực để diệt bóng tối, mà là làm thế nào để duy trì ánh sáng bằng cái động tác bật vào công tắc, để luồng điện với các yếu tố bóng, dây, con chuột, tăng phô trở thành chức năng phát quang. Như vậy cái ảnh dụ này cho chúng ta về cái gợi mở cách chuyển hóa vô minh hơn là tiêu diệt nó. Đức Phật lý giải thêm, trong không gian thật làm gì có hoa đốm. Hoa đốm chỉ do người bị bệnh mắt ngộ nhận mà ra. Sự ngộ nhận này không những ngộ nhận sự thật của không gian, lại càng ngộ nhận cả xuất xứ chính xác của hoa đốm. Và vì như vậy mà có sự sinh ra sanh tử luân hồi một cách không thật, nên mệnh danh là vô minh. Đó là cách giải thích rất ngắn gọn về tác hại của vô minh. Cũng là một cái tác hại không có thật. Nó có thể tồn tại trong một biến cố của đời người. Nó có thể ám ảnh và gây nỗi khổ niềm đau trong một giai đoạn nhất định. Nhưng mà nếu chấp rằng nó là thật thì chúng ta không nỗ lực để chuyển hóa nó. Chúng ta cho nó là một cái thương hằn bất biến. Nó còn mãi, còn hoài với con người. Như là những giai cấp ở tại Ấn Độ chấp nhận cái chủ nghĩa nhồi sọ về cái thân phận của họ, cho nên họ không nỗ lực để vượt qua. Một hình ảnh thứ hai được Đức Phật sánh ví vô minh như là mặt trăng thứ hai. Chưa thực tế đó, thì trong một hệ mặt trời chỉ có một mặt trăng duy nhất thôi. Ta để 50 cái chậu có nước vào đêm trăng rằm hay mùng một, lấy mắt nhìn, lấy máy quay phim chụp ảnh để ghi hình thâu hình, chúng ta sẽ có số lượng các mặt trăng tương đương với số lượng các chậu nước đang có. Nếu ta để bốn hướng xung quanh các chậu nước các tấm gương tương phản, thì chúng ta sẽ có n lần các mặt trăng được ghi nhận. Như vậy mặt trăng chỉ có một, mà cái ngộ nhận do những cái tương phản từ góc độ quan học và địa lý, chúng ta thấy nó có nhiều hơn cái số hiện thực mà nó đang sở hữu. Mặt trăng thứ hai là một khái niệm được Đức Phật sử dụng để chỉ cho nhận thức sai lầm về hiện thực của mặt trăng. Và mặt trăng được tượng trưng cho Phật giáo là trí tuệ, là viên giác. Cho nên sống với vô minh đó, thì từ một cái duy nhất chúng ta thấy nhiều cái, mà thấy nhiều cái là thấy có vấn đề. Tương tự mặt trăng có thể sánh ví cho thế giới hiện thực, và ai đánh giá sai thế giới hiện thực đó bằng cái ảo ảnh, bằng bản sao thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến thứ n lần, đều là đang sống ở trong cái vùng ảnh hưởng của vô minh, do đó cần nỗ lực chuyển hóa và vượt qua. Vấn đề ba, vô minh chỉ là một giấc mộng. Đây là một cách dùng dụ ngôn để phản ánh cái bản chất không có vĩnh hằng của vô minh, để nhờ đó người thực tập không mặc cảm về vô minh mà mình đang sống, rồi tu một cái phương pháp để chuyển hóa vượt qua. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, vô minh như vừa nêu là không có thật, y như nhân vật trong mộng, mà mộng thì thấy là có nhưng thực tế là không. Không ở đây như là hoa đốm mất đi trong không gian, thì không thể nói không gian có vị trí của sự biến mất, vì lẽ không gian vốn không có cái vị trí sinh ra. Trong sự không sinh không mất của không gian như vừa nêu, các chúng sinh thấy lầm có sinh là Phật và có chết là mất, nên gọi là sinh tử luân hồi. Ở đây ảnh dụ về người trong mộng, vật trong mộng khá ấn tượng, mô tả về thế giới không có thật do ức chế tâm lý về ban ngày không giải tỏa được. Trong lúc ngủ chỉ cần ngủ nằm sấp, ngủ nằm gối cao, ngủ nằm nghiêng mà cái đầu, cái cổ và thân không thành một trục đường thẳng, hoặc ngủ trong cái phòng nóng quá nhiều hay lạnh quá nhiều dẫn đến tình trạng hoặc co quắp hoặc tư thế không thoải mái, đều có thể tạo ra các ác mộng. Rất tiếc là phần lớn các chị phụ nữ do sống với cảm tính nhiều, cho nên khi trải nghiệm một cái giấc mộng á, thường bị ám ảnh hoặc ấn tượng, rồi lo lắng phải đi giải mộng. Thói quen đó nếu không rũ bỏ, ngoài cái tiền mất tật mang còn rước theo các cái nỗi sợ hãi lo lắng cho lý giải sai lầm của những người giải mộng. Chỉ có một trường hợp người có năng lực ngoại cảm và trực quan mạnh, theo nghĩa là con mắt thứ ba hay là giác quan thứ sáu, thì giấc mộng đối với những người này trong một số tình huống cụ thể được xem là một điềm báo chuẩn xác. Và điềm báo đó như là những cái đài thiên văn giúp cho chúng ta có thể tránh được các loại thiên tai để đảm bảo được tính mạng. Các giấc mộng còn lại đừng nên mê tín dị đoan, lý giải nó theo một văn hóa A, khuynh hướng tôn giáo B, triết lý C, vì nó không có thật. Bận tâm về cái không có thật để làm gì? Công việc mà chúng ta cần phải làm đó là mở mắt từ một người đang sống trong mộng, ta trở thành một người tỉnh thức. Và khi mở mắt, sự mở mắt được duy trì, thì tất cả các cái hoạt dụng người trong mộng, cảnh trong mộng, hoạt động trong mộng, nghiệp trong mộng được xem là kết thúc. Mặc dù đó vẫn còn ám ảnh, những cái hình ảnh đó do chúng ta tưởng tượng nằm ở trên não, nó dẫn đến những cái ức chế về thần kinh. Nếu mà ngủ không điều, thần kinh bị suy nhược, thì người đó có thể bị nhức ở trên đầu, băng rất là khó chịu trong vòng vài tiếng sau đó, hoặc là vài chục phút sau đó, hay là vài giây sau đó, sau đó nó trở lại trạng thái bình thường. Công việc của người thoát ra khỏi giấc mộng là đừng nên quan trọng quá các nội dung đang có trong mộng, vì mộng là không có thật. Ngày nay chúng ta có khoảng hàng trăm các từ điển giải mã giấc mộng. Toàn là mê tín không. Bây giờ ta thử định vị con người trong mộng với một không gian, điểm xuất phát, sự đi, các hoạt dụng. Rồi từ cái người mới sinh ra cho lúc chết. Trong giấc mộng á, cái tốc độ của tư duy đó nó có thể nhanh bằng năm ánh sáng. Hàng trăm nghìn km, hàng triệu km, hàng tỷ km cũng được. Một vài tích tắc thôi, ta có thể trải nghiệm qua cả một đời sống vài chục năm, vì là mộng mà. Trong lúc thức thì cái tốc độ của nhận thức nó vẫn nhanh hơn là tốc độ viết. Cho nên người nói sẽ tư duy nhanh hơn là viết bằng tư duy. Vậy cái tính logic liên kết tùy theo cái sở trường, thói quen và sự huấn luyện mà người nói nó có thể đạt được sự liên lạc nhanh hơn, hiệu quả hơn là đang lúc ngồi nghiền ngẫm mà viết, dầu có sự hỗ trợ của cà phê, thuốc lá và một số chất kích thích tố tư duy. Do đó ta không nên bận tâm đến cái tính không gian, tính xuất phát, sự kiện diễn tiến của người trong mộng, nó không có thật. Thì Đức Phật nói cũng như thế, vô minh là người trong mộng. Bây giờ mình cứ thêm thiếp lo sợ cái tác hại của vô minh, dẫn đến những cái căng thẳng thôi chứ không giải quyết được vấn đề gì. Chỗ nào còn nỗi sợ hãi, còn nỗi lo, nỗi sầu, nỗi giận, nỗi tức, nỗi oan ức, chỗ đó là vẫn còn đang đồng hành với vô minh ở phương diện này hay là mức độ khác thôi. Cho nên thay vì lo lắng bản chất của những cái không có thật gắn cái vô minh, thì tốt nhất là ta hãy duy trì trí tuệ bằng như lý tắc ý, bằng chánh tri kiến, thì chúng ta sẽ vẫy tay chào vô minh chứ không cần phải nỗ lực tiêu diệt nó như là một nghĩa sĩ cầm súng bóp cò giết chết những kẻ xâm lăng. Đức Phật dạy tiếp: công việc căn bản của các vị Như Lai là tu viên giác và đạt được viên giác. Khi biết qua đốm là qua đốm, người trong mộng là trong mộng, thì ta cũng nên biết rằng sanh tử vốn là không thật có, luân hồi vốn là không thật có, thân và tâm của chúng sinh lãnh chịu sự sanh tử luân hồi ấy cũng là vốn không có thật. Không phải là làm cho cái không đi mới không, mà là thực chất vốn không. Biết vô minh là hoa đốm, vô minh là người trong mộng, cái biết ấy cũng là không. Cái biết cũng là không như vậy, cũng chỉ là một sắc thái hoa đốm, và như thế thì cũng không thể nói rằng không biết cái gì cả. Có và không đều bị loại bỏ thì gọi là thích hợp với tuệ giác trong sáng. Ở đây Đức Phật đã phân tích về các cái biến thái và tiết tấu của vô minh, là vì chúng ta phải lo lắng suy nghĩ vướng kẹt hết chỗ này đến chỗ khác, và thậm chí cái việc mà chấp vào vô minh là có thật là một cái kẹt đã đằng khó thoát ra khỏi được vô minh. Nhưng mà việc cho vô minh là không có thật mà chấp theo cái nghĩa gọi là chấp bắt á, thì cái đó nó dẫn đến nhiều hậu quả khác và ta cũng cần phải giải phóng nó. Chấp vào cái vô minh không có thật, theo nghĩa không thèm nỗ lực để chuyển hóa vô minh. Thì ở đây Đức Phật nói cũng là một sắc thái khác của hoa đớn, tức là một sắc thái khác của vô minh thôi. Chứ cái gì chấp là cái đó có vấn đề. Còn mình hiểu vô minh không có thật không nghĩa là phủ định những cái hậu quả, những cái xấu của vô minh. Về dân sự, về luật pháp, về đạo đức, người nào sống thiếu tri thức, thiếu phương pháp, thiếu hiểu biết, thiếu chiều sâu tự giác, mang khổ cho mình, tạo khổ cho người ở hiện tại và tương lai. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định trong rất nhiều các bản kinh. Ở đây khi phân tích vô minh là mộng ảo, không có nghĩa là phủ định cái tác hại của vô minh, mà đừng để cho con người bị ám ảnh bởi vô minh, từ đó chấp nhận vô minh là một thực thể bất biến. Mấu chốt của việc dạy này là thế. Do đó chấp vô minh không có thật theo chủ nghĩa giải cấu của hậu hiện đại, tức là giải chấp hết tất cả những cái cấu trúc, những mặc định, những định chế, những thiết chế trong triết học, tôn giáo, luật pháp, xã hội, gia đình và quan hệ cá nhân là một sự phá hoại, bởi vì nó sẽ dẫn đến chủ nghĩa hư vô. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng chủ nghĩa hậu hiện đại qua công thức giải cấu, deconstruction, tức là tháo dỡ các dàn giá, là sự phá chấp ngã và phá chấp pháp trong đạo Phật. Vì sự phá chấp đó vượt lên trên rất cao, và giá trị an lạc hạnh phúc đạt được của nó cũng là rất lớn. Trong khi đó cái sự giải cấu của triết học hậu hiện đại đó là một sự chấp không. Chấp hữu để sống đạo đức, tôn trọng luật pháp là tốt, chấp không để phá hoại đạo đức và luật pháp là một cái nguy hại, là một sự quỵ biện cần nên tránh. Đức Phật dạy tiếp như sau: tuệ giác trong sáng là bản thể vốn như không gian, vĩnh viễn bất động, nghĩa là Như Lai tạng không có sự sanh ra, không có sự mất đi, không có cái thấy biết phản ánh sự sinh ra và sự mất đi, mà là bản thể vũ trụ vốn tuyệt đối, trọn vẹn và phổ biến. Như thế đó là căn bản sơ khể của Như Lai. Các vị Bồ Tát y theo căn bản ấy mở trong Đại Thừa phát tâm thanh tịnh, và những người thời kỳ cuối của chánh pháp hãy nên căn cứ vào căn bản ấy mà tu hành, thì không thể nào bị vướng kẹt vào các kiến thức sai lầm. Sánh ví là tuệ giác trọn vẹn giống như là hư không. Chúng ta có thể thấy các vật đang tồn tại trong nó, bao gồm các hành tinh, các định tinh, các thiên thể với các quỹ đạo bay của nó, là những cái không thể ảnh hưởng đến cái vũ trụ với cái không gian không ngần mé được. Và tương tự bằng cách so sánh này, Đức Phật muốn nói là trong đời sống, khi tâm thức con người đang phải trải nghiệm các hạt giống thiện và ác, phàm phu và thánh, với các sắc độ khác nhau, thì không vì thế mà mình nghĩ rằng là chân tâm thần chú bị mất đi. Bản chất của không gian không ngần mé là như thế, bao đời nó cũng tiếp tục sẽ như thế thôi. Thì trương tâm thường trú cũng như vậy. Đừng vì những cái nỗi khổ niềm đau trong một kiếp người, trong nhiều kiếp người, hay là những cái rắc rối bế tắc trong các kiếp động vật ngạ quỷ, mà chúng ta gọi là mặc cảm tự ti về cái tình trạng mà mình đã bị đánh mất tính viên giác. Ở đây Đức Phật dùng khái niệm Như Lai tạng, tức là kho tàng Như Lai, mà Như Lai là một khái niệm triết học để chỉ cho sự không đến như thế và sự đi như thế với bản chất như thế. Mọi đánh giá về cái sự như thế đó là lúc nó không thích hợp. Và cái kho tàng Như Lai không từ đâu đến và sẽ không đi về đâu đó, sẽ giúp chúng ta hình dung về việc không bị vướng dính, không an trụ, không chấp trước vào ngã pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Đây chính là nền tảng mà việc y cứ vào đó hành giả sẽ đạt được tính vị giác, theo đó không còn bị mất và được, không còn đến và đi trong sinh tử và luân hồi. Đó là một vài triết lý ứng dụng nhằm giúp cho chúng ta giữ vững được tâm khi cái chết đã gần kề, không hoảng hốt, không sợ hãi, thản nhiên như là thay một chiếc áo để có một đời sống mới. Vì ta biết rất rõ là không có cái gì từ một cái có trở thành không vĩnh viễn, không có một cái gì từ không mà trở thành một cái có vĩnh viễn. Tất cả đều tương tác đa chiều để hình thành, tồn tại, rồi thay đổi, rồi hình thành ra một cái mới. Cho nên trong tính nguyên giác không có sự mất vĩnh viễn và không có sự đi vĩnh viễn, và tương tự cũng không có cái thấy phản ánh sự mất và đi vĩnh viễn đó. Tất cả chỉ là một cái tương quan nhân duyên thôi. Thấy mọi vật không tự sinh ra, không tự mất đi, đó là một trong những trải nghiệm để quay trở về với tính nguyên giác, tức là trải nghiệm trí tuệ. Kết thúc chương 1 thì Đức Phật khuyên Ngài Văn Thù Sư Lợi và các vị Bồ Tát với tư cách là những hành giả dấn thân phụng sự phải nương vào tính nguyên giác đại thừa để phát tâm thanh tịnh. Cho vị viên nương vào phước báo ở kiếp người, ở kiếp này, ở kiếp sau mà có những hành động mang tính điều kiện và giới hạn quá mức. Cuối chương thì Đức Phật có một bài kệ tóm tắt. Bài kệ này nó có những câu rất là hay. Các đức Như Lai vận dụng tuệ giác, biết rõ vô minh chỉ là hoa đốm, khác nào cảnh mộng, mộng mị thấy có, thức tỉnh toàn không. Cái thấy trên đây vốn cũng là không, bình đẳng bất động, phổ biến mười phương, ấy là thành đạt tuệ giác Phật Đà. Ảo quá biến mất thì không vị trí, tuệ giác định đạt cũng vốn là không, vì lẽ bản thể vốn là tròn đầy. Y cứ vào đây, các vị Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, những người sau này nương vào dạy này xa lìa vĩnh viễn kiến thức sai lầm. Đó là một bản tóm tắt thi ca rất ấn tượng, rất cô đọng, để giúp cho chúng ta hình dung nhiệm vụ chính của Đức Phật là làm sao để giải phóng vô minh và phát huy tánh viên giác, tức là tính chắc ngọn. Do đó chúng tôi cũng rất mong chư tôn đức đồng cảm với quan niệm mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó. Bác học đa văn là tài sản của bậc thánh, trí tuệ là tài sản của bậc thánh, trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Do đó trong các chùa tự viện nên đề cao vai trò của trí tuệ. Và muốn như thế thì các vị xuất gia từ những ngày đầu tiên cần phải đến các trường Phật học để học, hoặc là các trường Phật học gia giáo để biết và hành trì. Thì việc nắm vững nội minh, tức là Phật pháp theo hướng kinh luật luận, ứng dụng qua hướng đạo đức thì được trí tuệ, thì việc làm Phật sự sẽ đạt được thành công cao hơn. Ngày nay trình độ tri thức của người tại gia là khá ổn định, thậm chí có một số người đạt được đỉnh cao. Nếu người xuất gia chỉ có chuyên tu với đời sống đạo đức tốt không, mà không sở hữu một nền tri thức cao siêu mang tính thiết thực và trị liệu của Đức Phật, thì khó mà có thể thuyết phục họ làm đệ tử Phật Đà. Cho nên là người xuất gia cần phải hơn đệ tử tại gia một cái đầu về tri thức, và quan trọng hơn là hơn cái đầu về trí tuệ. Ngoài xã hội cũng có rất nhiều người sống rất là đạo đức chân chất và trở thành các bậc chân nhân, cho nên đạo đức không vẫn chưa đủ để đầu họ đâu. Phần lớn các người vợ thương và chung thủy các ông chồng vì nể phục cái đầu của ông chồng, cái hay hơn của ông chồng mà mình không có. Chứ nếu mà ngang bằng thì khó mà sống hạnh phúc. Chị em phụ nữ nào mà cao hơn đầu, cao hơn chồng một cái đầu theo nghĩa đen, cao hơn chồng cái đầu về nghĩa tri thức, cao hơn chồng cái đầu về phương diện xã hội, tức là vị thế lớn hơn, tiền lương cao hơn, thì cũng rất khó mà sống được hạnh phúc nếu không biết cách tương nhượng, khiêm nhường. Và tương tự, nếu để người tại gia mà cao hơn người xuất gia một cái đầu về trí thức, cái đầu về đạo đức, thì khó lòng mà hóa độ được họ lắm. Chúng ta thấy hệ phái Phật giáo Hòa Hảo đó, bản thân của cư sĩ Quỳnh Phú Sổ đó, rất tôn kính ba ngôi tâm linh Phật, Pháp và Tăng trong các sách, trong các cái buổi thuyết giảng của ông. Nhưng khi ông qua đời đó, thì các đệ tử mà truyền bá chiêu phái này đó thì lại không sử dụng hệ thống Tăng Bảo đó, mà phê phán Tăng Bảo như là gỗ của nước sơn hoài bóng láng bên trong mối mọt ăn hết. Đó là một cái phản ánh vừa được cả nắm, mang tính cực đoan, sai lầm. Nhà dột có đời mía sau có mắt là một hiện thực. Và theo đó, đó không phải vì một cái lỗ dột mà chúng ta đốt phá một căn nhà, không phải vì mất sau mà chúng ta bỏ cả một cây mía, không phải vì một hạt thóc hạt sạn mà chúng ta bỏ cả một nồi cơm, không vì một con sâu mà ta bỏ cả một tô canh. Hai cái đó là khác nhau, một cái tổng thể và một cái cá biệt. Cái cá biệt là một bộ phận của cái tổng thể, cá biệt bị trục trặc không có nghĩa là tổng thể đó là có vấn đề, không phải vậy. Và những vị cư sĩ lãnh đạo, các ban trị sự của Phật giáo, hệ Phật giáo Hòa Hảo ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, cấp phường xã, đều xem các tu sĩ Phật giáo là sư huynh hoặc là sư tỷ đó, chứ không xem là thầy. Họ bao giờ muốn dùng cái từ thầy đối với các thầy tu. Thế họ xem là cái đầu của họ là ngang với cái đầu các thầy tu. Mà trên thực tế đó, thì phần lớn các giáo lý truyền bá trong các cộng đồng Hòa Hảo ở một số tỉnh miền Tây như là An Giang, Đồng Tháp, vân vân, chỉ là ở mức độ rất thấp của dân thừa thôi. Niệm Phật thì kinh A Di Đà, trước đây còn có kinh Di Ma Cật, kinh Pháp Bảo Đàn, bây giờ chỉ là những pháp môn tịnh độ ở mức độ đơn giản, nhấn mạnh vấn đề từ thiện, ăn chay trường, đời sống cộng đồng, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, không trang sức phẩm, sống giản dị bình dân, màu thì lấy tông đen làm nền tảng, tóc thì trở về với cái nguồn gốc dân giá gốc của Việt Nam. Đó là một phong trào nhập thế của người cư sĩ. Rất tiếc là càng về sau này thì đi theo cái hướng thiên cực, đó là phủ định vai trò của Tăng Bảo. Có thể là nhiều vị cư sĩ Hòa Hảo sẽ nghe mà khó chịu về cái lời nhận xét vừa nêu, nhưng chúng tôi cũng rất mong nếu ai đó nghe được, tôi suy nghĩ thêm về một đạo Phật truyền thống, vai trò của Tăng Bảo. Trong các tôn giáo không có tôn giáo nào không có vai trò tương đương với Tăng Bảo. Đó là các vị giáo sĩ, dù giáo sĩ đó được gọi bằng một danh xưng nào đó, vẫn là giáo sĩ. Và vai trò giáo sĩ đó được xem là biểu tượng của đời sống đạo đức cao hơn, đời sống trí tuệ cao hơn, tinh thần vô ngã lớn hơn, sự dấn thân phụng sự ấn tượng hơn, có thể làm được nhiều việc thuận lợi hơn để phụng sự cho quảng đại đa số quần chúng hơn, là đời sống của một người tại gia. Và điều này được Đức Phật là sánh ví tại gia giống như cái máy ấm, qua hình ảnh của một căn nhà, xuất gia như là ở ngoài trời không bị giới hạn, tự do, tượng trưng sự tự do thanh thoát, vượt lên trên mọi giới hạn. Cho nên tu sĩ Phật giáo ngày nay cần phải nắm vững về Phật pháp, mà theo chúng tôi đó, trình độ tối thiểu phải là cao đẳng Phật học. Ngoài ra thì còn có cái kinh nghiệm thực tập chuyển hóa, chứ không phải chỉ có kiến thức không. Kiến thức Phật pháp luôn luôn hướng đến sự chuyển hóa. Cho nên ai sở hữu được một nền kiến thức Phật học vững, đảm bảo là lệ lạc cho bản thân, cộng hưởng tích cực cho những người xung quanh chúng ta, Đó là cái sở trường của chánh pháp mà chúng ta đang sở hữu. Và cũng bằng cái kiến thức uyên bác mang tính ứng dụng trên nền tảng của trí tuệ, đảm bảo các tu sĩ Phật giáo khi tương tác với các cư sĩ hòa hảo sẽ không có vấn đề. Và tương tự khi tương tác là đối thoại liên tôn giáo, liên triết học, một người tu sĩ có kiến thức Phật pháp vững sẽ có thể thuyết phục được những người khác tôn giáo, để từ cái thành kiến hay là nhận về định đánh giá sai về đạo Phật, người ta có thể điều chỉnh nhận thức, sống hài hòa với đạo Phật và học được ở đạo Phật những cái đặc điểm mà các tôn giáo, các trường phái triết học chưa có hoặc là không có. Cho nên học chương thứ nhất của kinh Vi Giác, chúng ta cố gắng làm sao cho sở trường trí tuệ của đạo Phật được lan rộng khắp mọi nơi qua hình ảnh của vô lượng quang, tức là ánh sáng không cùng tận, qua hình ảnh của bóng đèn tượng trưng cho sự thắp sáng dẫn đường soi lối, qua hình ảnh của ngọn hải đăng làm cho tàu không bị va chạm vào các tảng băng ngầm, rồi các mỏm đá, tảng đá, hải đảo, để đảm bảo được tính an toàn và việc vào đến bờ là chắc chắn. Vì cái tầm quan trọng và giá trị vô song của trí tuệ, cho nên đạo Phật được hiểu là đạo trí tuệ, đạo Phật được hiểu là đạo giác ngộ, đạo Phật được hiểu là đạo mở mắt, đạo khai phóng. Đó là những cái đặc điểm mà chúng ta không thể tìm thấy ở các tôn giáo khác, sư cũng như là nay. Xin kết thúc tại đây. Kính mong chư tôn đức tự photo cái bản dịch kinh Viên Giác của Hòa Thượng Trí Quang. Nếu mà có muốn tham khảo thêm á, thì chúng ta có thể lấy bản dịch kinh Viên Giác của Hòa Thượng Duy Lực. Còn sách tham khảo về kinh Viên Giác cũng có rất nhiều. Kinh Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương của Hòa Thượng Từ Thông là một ấn bản tham khảo tốt. Các bản sớ giải về kinh Viên Giác bao gồm Hòa Thượng Thích Tiền Hoa đều được phổ biến ở trên trang web. Cho nên chúng tôi chỉ cần vào trong trang web Đạo Phật Ngày Nay, đánh cái chữ Kinh Viên Giác, hay là vào quảngdức.com, Thư Viện Hoa Sen, hay là lên google.com đánh chữ Kinh Viên Giác, thì chúng ta có rất nhiều các bản dịch Kinh Viên Giác để tham khảo. Và cái văn tự chữ Hán của Kinh Viên Giác thì rất xúc tích, cho nên nếu ai thích chữ Hán và hoặc là có kiến thức về chữ Hán, có thể tham khảo thêm cái bản gốc đó để chúng ta thấy cái độ sâu của bản kinh và phát huy được cái các mặt mạnh đó, thì giúp cho chúng ta sẽ ứng dụng kinh một cách có kết quả hơn. Xin chư tôn đức cùng hồi hướng.